một cô gái Việt Nam ở hải ngoại trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt dùng Facebook trên khắp thế giới sau khi đăng tải những đoạn video theo kiểu hài độc thoại do chính cô tự biên tự diễn với nội dung phê phán giới lãnh đạo Việt Nam, phản ánh những tiêu cực của bộ máy cầm quyền độc tài do Đảng Cộng sản lãnh đạo và kêu gọi giới trẻ quan tâm tới hiện tình xã hội đất nước. Trong dịp Tết Giáp Ngọ này, cô Trang Lê với biệt danh bà ngoại Xì Tin vừa phổ biến đoạn clip nhan đề "Còn cái lai quần cũng cạp" đã thu hút đông đảo khán giả mạng và nhận được sự tán dương nhiệt tình của các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.
Không nghe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói gì hay. Tham nhũng giống như là ngứa gậy vậy đó. Trời ơi, mà sao mấy ông mấy bà này hay thiệt nghe. Hằng ngày ta nói chung sống với gậy, ngủ nghỉ với gậy mà không thấy ngứa hay. Cạp còn ngày càng bạo nữa à. Cạp từ trên xuống dưới, cạp từ nhà cửa đất đai của dân, cạp qua tới tiền viện trợ quốc tế. Chàng ơi, ta nói cái đảng này phải được phong tặng danh hiệu là cái đảng bò cạp đó nghe bà con. Hồi xưa con mẹ Úc Tịch con mẹ có cái câu, còn cái lai quần cũng quánh. Thời nay phương châm sống và làm việc của cái đảng bò cạp này á là còn cái lai quần cũng cạp nữa nè. Cảm ơn.
Hôm nay Trà My mời quý vị cùng gặp gỡ chủ nhân của các đoạn video clip hài hước cười ra nước mắt này, bà ngoại Xì Tin. Chào chị Trang, chị Trang có thể cho biết là cái ý tưởng mà làm ra những cái video clip đó đó xuất phát từ khi nào và xuất phát từ những cái yếu tố nào?
Những cái ý tưởng đó đến khi mà có lần em và những người bạn ngồi trò chuyện với nhau đó, thì em mới phát hiện ra là có rất là nhiều người quan tâm tới tình hình xã hội Việt Nam cũng như những cái bất công đang diễn ra, nhưng mà đa số họ thì họ không có đủ khả năng để họ có thể theo dõi hết những cái bài viết về chính trị ở trên mạng ấy. Vì vậy cho nên em mới nghĩ mình có thể làm một cái điều gì đó nhỏ nhỏ thôi để mà mình giúp những cái đối tượng bình dân họ có thể theo dõi, họ có thể đến gần với những cái hiện trạng đang diễn ra trong nước. Cho nên em mới nghĩ là hay là làm những cái clip vui vui này.
Cái clip đầu tiên được chị phổ biến trên mạng là từ hồi nào ạ?
Cái video clip đầu tiên là cái khi bà ngoại nổi giận đó, chắc cỡ 2 năm hơn.
Từ bấy tới nay thì chị đã cho ra đời bao nhiêu cái clip như vậy rồi?
Thật sự thì em cũng không nhớ tổng cộng bao nhiêu clip nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mà có một cái sự kiện gì đó đó thì em lại làm clip.
Để hoàn thành cái sản phẩm đó là từ khâu ý tưởng rồi biên kịch rồi dàn dựng rồi quay phim rồi cắt xén hình ảnh, tất cả chị làm hết à? Có sự hỗ trợ của ai không?
Dạ, tất cả là em làm hết.
Wow.
Từ viết ra xong rồi tự quay. Em làm những cái clip thường thường rất là đơn sơ, chỉ có quay rồi phổ biến lên thôi.
Yeah.
Thì sau này có ví dụ như cái clip cuối cùng á, có chút xíu nhạc với chữ vào á, thì có một người bạn giúp em bỏ nhạc với chữ vô.
Để bỏ thời gian làm một cái clip như vậy đó thì chị Trang phải chuẩn bị trong bao lâu?
Em cần khoảng chừng vài ngày để có thể viết ra xong rồi coi lại những cái gì mình viết để khi mà lên clip cho nó trôi chảy đó chị.
Yeah.
Khi em quay xong thì em bỏ lên để phổ biến thôi. Thì người cũng rất là may mắn có được nhiều bạn bè yêu dân chủ tự do khắp nơi, người ta cũng thích rồi người ta phổ biến cho em.
Xin hỏi chị Trang, thắc mắc một chút xíu là chị rời khỏi Việt Nam từ năm nào?
Em rời khỏi Việt Nam thì cũng chưa lâu lắm, từ năm 2006.
Chị bắt đầu quan tâm tới hiện tình xã hội Việt Nam, những cái thực trạng xã hội Việt Nam là sau khi chị ra khỏi nước hay là ngay từ trong nước chị đã để ý, quan sát và hiểu biết tất cả những gì đang diễn ra tại Việt Nam?
Thực ra ngay từ khi ở trong nước thì em cũng đã thấy, nhưng mà không có thấy rõ bằng khi mình đã đi ra khỏi nước. Khi mình ở trong nước mình cũng thấy được những cái bất công, ví dụ như là một cái xã hội mà chỉ có đồng tiền đi trước thôi, với lại những cái mối quan hệ kiểu con ông cháu cha để được thăng tiến thôi. Nhưng mà khi mình ở trong nước thì bởi vậy cho nên em cũng thông cảm được với rất là nhiều bạn trẻ trong nước hiện giờ. Mình không có thấy được hết, mình nghĩ là mình cũng có thể sống được. Chỉ đến khi mà mình đi ra khỏi nước Việt Nam thì mình mới thấy, wow, thì ra là mình không có được quyền con người giống như những người khác, người ta ở những cái nước tiến bộ khác. Thì mình mới cảm thấy là mình cần phải làm một cái điều gì đó để cho những người còn lại trong nước. Khi mình đi ra khỏi nước thì mình cảm thấy, ồ, thì ra từ bấy lâu nay mình sống trong một cái xã hội mà mình không có được quyền của con người, mình không có được nói lên những cái suy nghĩ cá nhân của mình. Thấy thương cho những người còn lại. Em muốn làm một điều gì đó để cho rất là nhiều người giống như em hồi xưa chưa có thấy được á. Thì bây giờ mình thấy được mình cần phải đứng lên để đòi lại quyền con người của mình.
Có thể hiểu ý của chị Trang là khi đi ra nước ngoài một cái môi trường thông thoáng hơn, cởi mở hơn, tự do hơn thì mình mới có được cái sự so sánh mà mình mới biết là mình thiếu cái gì, mình mất cái gì.
Dạ đúng.
Nếu như mà ngay thời điểm này mà chị còn ở trong nước đó thì chị nghĩ rằng là cái ý tưởng làm những cái video châm biếm phê phán đả kích giới lãnh đạo Việt Nam của chị có thể thực hiện được hay không?
Em nghĩ nếu như mà em vẫn còn trong nước thì chưa chắc gì em đã làm được những cái đó.
Vì sao ạ?
Bởi vì thứ nhất là em cũng không có được đọc được nhiều tin tức á, bị hạn chế thông tin á. em không có thấy được là mình cần phải đấu tranh để có cái quyền con người của mình. Còn bây giờ khi mà đi ra khỏi ngoài nước rồi, mình đọc được nhiều thông tin hơn, mình giống như mình đã đi ra khỏi một cái giếng nhỏ rồi, mình thấy được bầu trời hơn, thì mình mới biết là mình đã chịu quá nhiều bất công, cũng như những người khác đang trong nước họ cũng đang chịu nhiều bất công nhưng giống như mình.
Thí dụ như là ngay giờ này chị còn ở trong nước và chị hiểu hết những cái sự bất công, mình biết mình thiếu những cái quyền như thế nào và mình muốn đòi hỏi cái sự công bằng cho xã hội đó, mình có đủ phương tiện thì chị có dám thực hiện những cái video clip đó nếu như chị còn ở trong nước hay không?
Thì bây giờ em đang khỏi nước thì em chấp nhận em đánh đổi là em có thể em không trở về nước nữa để em cất lên tiếng nói của em. Chứ còn bây giờ nếu như em ở trong nước thì em cũng chưa biết là em có đủ can đảm để em làm điều đó không nữa.
Ngay lúc này chị đã thực hiện những cái video clip này thì chị cũng đã quyết định là không trở về nước nữa. Thì không biết là cái đó là vì sao, chị linh tính một cái điều gì không tốt cho mình là cái hậu quả của những cái video đó chăng?
Thì với bản chất của cộng sản thì nghĩ là một khi em đã làm những cái này thì tốt nhất là em không nên trở về nước khi chưa có sự thay đổi nữa. Mình không có sợ, nhưng mà họ có những cái trò trả thù trong bóng tối mình cũng không thể mình biết được. Cho nên tốt nhất là em ở lại đây để tiếp tục cất lên tiếng nói của mình để truyền lửa cho những người đấu tranh trong nước, còn hơn là mình trở về đó. Người thân của em cũng can ngăn em đó. Nó là không có nên làm clip như vậy bởi vì sẽ khó khăn khi về nước, bị trả thù thế này thế nọ. Thì em nghĩ là mình cứ tiếp tục mình làm đi, rồi bất quá mình đánh đổi cho mình không trở về nữa thôi.
Cái trăn trở của chị cũng dễ hiểu, là vì cái vấn đề mà phê phán chỉ trích giới lãnh đạo Việt Nam đó là một điều tối kỵ ở trong nước. Chưa nói gì là chị không những cái video clip này không những là phê phán chỉ trích mà còn mỉa mai châm biếm nữa. Vì sao một người trẻ Việt Nam đã định cư ở nước ngoài với cái cuộc sống bận rộn công nghiệp ở xã hội tiên tiến như Mỹ đây? Có những người thí dụ như họ sinh trưởng ở đây đó thì họ cũng phải lo ăn học rồi lo có được một cái công việc ổn định cho tương lai của họ. Còn những cái người mà qua Mỹ ở cái lứa tuổi là đã trưởng thành rồi đó thì họ còn vất vả gấp nhiều lần nữa, tại vì họ phải bắt nhịp với cái cuộc sống bên đây. Rất là nhiều bận rộn. Mấy ai để ý tới chuyện thời sự Việt Nam, một đất nước đã bỏ lại sau lưng, rồi mấy ai để công rồi để sức bỏ thời gian để làm những cái việc mà thật sự là không có được cái gì cho bản thân mình hết.
Thì,
thì chị nghĩ như thế nào?
Tuy là bây giờ em đang sống ở một xã hội đầy đủ cả về vật chất cũng như quyền con người, nhưng mà mình không bao giờ quên mình là người Việt Nam cả. Cho nên em muốn làm một điều gì đó, cho dù nhỏ thôi, mình muốn nhắn nhủ tới những người khác là đừng có thờ ơ nữa. Bởi vì nếu mà mình thờ ơ thì mình sẽ mất nước. Mà mình cũng không có muốn là khi một ngày nào đó nước Việt Nam của mình đổi thành Trung Cộng, cũng không muốn là trở thành một người Tàu. Vì vậy cho nên những người trẻ bây giờ chính là những người chủ của đất nước trong tương lai, thì phải cất lên tiếng nói của mình.
Nhưng mà cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là cái chuyện ở Việt Nam đó nó cũng xa vời lắm. Cái cuộc sống ở đây nó hiện đại rồi, mình cũng có rất là nhiều cái bận biểu lo toan rồi. Vì cớ gì mà mình phải quan tâm đến những cái chuyện xa xôi như vậy? Rồi mình làm chuyện này chuyện nọ, mình có được cái lợi gì không cho bản thân? Những người mà có suy nghĩ như thế đó thì chị Trang có chia sẻ như thế nào với họ?
Thực sự thì cuộc sống của em bên này rất là bận rộn. Mỗi ngày phải dậy từ sớm để lo cho con gái đi học, rồi lo công ăn việc làm nữa. Cho nên cũng có rất nhiều người hay nói với em theo cái kiểu mà ăn cơm nhà giác ngà voi á chị. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà ai cũng dửng dưng thì mình cũng đừng nên hy vọng một cái điều gì xa xôi hay là một cái sự thay đổi cái gì hết. Trước tiên nếu mình muốn thay đổi thì mình phải góp phần.
Người ta đánh giá rất cao cái vai trò của giới trẻ trong cái việc tạo lên những cái sự thay đổi cho đất nước, nhất là giới trẻ trong nước. Nhưng mà theo chị Trang đó thì ngoài giới trẻ trong nước, giới trẻ Việt Nam ở các nơi trên thế giới có cái vai trò gì không đối với sự phát triển của Việt Nam, sự tiến bộ của Việt Nam?
Qua những cái chương trình thỉnh nguyện thư thì em thấy là giới trẻ ngoài nước họ cũng rất có sự nhiệt tình cũng như ủng hộ rất nhiều cho những người bạn trẻ đang đấu tranh trong nước. Chính nhờ những cái chương trình thỉnh nguyện thư đó cũng đã tác động mạnh mẽ đến việc buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thả bớt những tù nhân chính trị ra. Thì em nghĩ nếu như trong nước và ngoài nước mình đều đoàn kết một lòng thì mới hy vọng mà. Còn nếu chỉ có hải ngoại không thôi hay là trong nước không thôi thì có lẽ cũng khó.
Nhưng mà vì sao chị quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền và những cái vấn đề rất sát thực với đời sống Việt Nam như là tham nhũng, dân mất đất chẳng hạn? Vì sao chị quan tâm đến những cái vấn đề đó?
Bởi vì em đã sống và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cho nên cái vấn đề đó em thấy, em cảm nhận được từ bé cho đến khi trưởng thành. Cho nên khi mà lên clip những gì mà em thể hiện nó đều sát với những gì mà em đã cảm nhận được khi mà em sống trong nước.
Chị theo dõi tin tức thời sự bằng cách nào từ ngoài này?
Em theo dõi qua Facebook là chủ yếu. Em qua Mỹ thì cũng chưa có lâu. Thành ra những gì mà em thể hiện nó có vẻ nó sát sao hơn. Và em cũng không phải là một người làm chính trị nữa. Thành ra có thể cái kiến thức về chính trị của em nó hơi bị hạn chế. Nhưng mà những gì mà em thể hiện đều là những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận chân thật của em á. Qua đó cũng có nhiều người đồng cảm với em, nhất là những cái đối tượng bình dân hay là dân oan, sinh viên học sinh á, thì họ cảm thấy gần gũi, dễ theo dõi.
Nói về những cái ảnh hưởng, những cái tác động từ những cái video clip của chị đó, chị nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, nhưng mà chị có biết là trong số những cái sự ủng hộ đó, bao nhiêu phần trăm là từ những người trẻ trong nước hay không?
Em nhận được rất là nhiều lời ủng hộ cũng như chia sẻ của các bạn trẻ đang đấu tranh trong nước. Cái đó là điều em cảm thấy vui, bởi vì những gì mình làm á, nó không có bị giống như gọi là đổ sông đổ biển. Em cảm thấy em đang đồng hành cùng các bạn trẻ trong nước, em cảm thấy mình được sự động viên.
Và những cái video clip đó rõ ràng là tạo được một cái hiệu ứng rất là mạnh, phải không ạ? Tại vì Trà My thấy là cái số lượng mà người thích rồi share, truyền tay nhau đó rất là nhiều. Qua những cái clip đó vừa hài hước, vừa châm biếm, vừa mỉa mai, nhưng mà rất xác thực, rất đời thường, thì chị Trang có cái thông điệp nào muốn gửi đến những người bạn trẻ trong nước cũng như những người bạn trẻ ở hải ngoại?
Khi mà làm những cái clip đó thì em mong muốn gửi thông điệp của em đến tất cả các bạn trong cũng như hải ngoại, đó là đừng sợ hãi, mình phải lên tiếng. Nếu như mình không muốn mất nước, nếu như mình không muốn nước Việt Nam bị một cái đảng bò cạp, như em đã từng nói trong cái video clip mới nhất là còn cái lai quần cũng cạp á, tan trị và tàn ác cướp bóc của mình. Nếu như mình không lên tiếng thì ngày mai có thể sẽ là chính bản thân mình hoặc là gia đình mình. Còn những người hải ngoại, nếu như mình không lên tiếng thì một ngày nào đó mình sẽ không còn một quê hương để mình trở về. Những bạn trẻ trong nước đóng góp một sức mạnh rất là lớn, bởi vì chính họ sẽ là những người chủ nhân của đất nước mình trong tương lai. Còn những người trẻ ở hải ngoại góp vai trò là cổ động, tiếp thêm lửa. Cá nhân của em chỉ là một phần rất là nhỏ bé thôi, cần sự góp sức của tất cả mọi người, những người Việt Nam yêu dân chủ tự do và muốn ở đất nước Việt Nam có một sự thay đổi, tiến bộ.
Cảm ơn chị Trang rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và ban biên tập Đài Voa.